Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe tiết mục Cầu Vồng Hữu Nghị. Các bạn thân mến, Hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN lần thứ 7 ngày 24 tháng 10 đã bế mạc tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Hội chợ lần này diễn ra trong bối cảnh khánh thành khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN, cho nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các nước tham dự hội chợ đều bỏ ra rất nhiều công sức trong việc bố trí nhà triển lãm, mong thông qua mặt bằng này tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Tại hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN lần này, Việt Nam vẫn thuê nhà triển lãm riêng với diện tích trưng bày rộng nhất và đã ký được hợp đồng trị giá 1.000 tỷ đồng Việt Nam, khoảng 51 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,5 lần so với hội chợ năm ngoái. Khi lấy tin tại hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN, Nam Dương đã phỏng vấn ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam, người phụ trách nhà triển lãm Việt Nam tại hội chợ. Sau đây mời các bạn đón nghe nội dung cuộc phỏng vấn ông Tạ Hoàng Linh.
Việt Nam tham gia lần này là lần thứ 7 và hội chợ năm nay thì thu hút được khoảng 120 doanh nghiệp Việt Nam trong 192 gian hàng. Thì quy mô vẫn là lớn nhất trong các nước ASEAN. Và năm nay thì Việt Nam mang đến các cái sản phẩm nông sản thực phẩm chế biến này, rồi đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày buổi sáng đầu tiên của hội chợ thì người tiêu dùng Trung Quốc đến gian hàng Việt Nam rất đông, thì chúng tôi cũng thấy rất là mừng bởi vì người tiêu dùng Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc rất là quan tâm đến Việt Nam. Rất nhiều các doanh nghiệp Trung Quốc hôm nay cũng đến để hỏi về cơ hội đầu tư và kinh doanh với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh khu vực mậu dịch ASEAN Trung Quốc thì đã hiện hữu và ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp.
Nhà triển lãm Việt Nam thì lần này có khác gì với những nhà triển lãm Việt Nam mấy lần trước?
Năm nay thì Việt Nam đem đến cho hội chợ gian hàng thành phố đẹp của thành phố Đà Lạt, là một thành phố nổi tiếng về du lịch của Việt Nam, cũng là thành phố mà thu hút được sự hấp dẫn về đầu tư đối với cả các nước ASEAN và Trung Quốc. Thành phố Đà Lạt năm nay giới thiệu là thành phố hoa của Việt Nam. Còn ở gian hàng các doanh nghiệp Việt Nam thì chúng tôi có các cái sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam về đồ uống, và năm nay đặc biệt là có công ty Vina Cà Phê đã đem đến hội chợ giới thiệu với các người tiêu dùng Trung Quốc các sản phẩm nổi tiếng về cà phê của Việt Nam, và chiếc tách kỷ lục Guinness đã được ghi vào kỷ lục thế giới là ly cà phê lớn nhất của thế giới mà được sản xuất từ tại Việt Nam.
Mọi người đều biết từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN đã khánh thành. Rồi hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN lần này là dưới bối cảnh này tổ chức, anh cảm thấy có đổi mới gì với những hội chợ lần trước?
Năm nay thì ban tổ chức đã có rất nhiều các cái hoạt động mà có ý nghĩa là kết nối các doanh nghiệp Việt Nam rồi các doanh nghiệp ASEAN ở Trung Quốc, và tổ chức các cái triển lãm chuyên ngành. Nó thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp. Thì chúng tôi nghĩ là việc tổ chức cái Expo thì ngày càng có nhiều cái tiến bộ và đem lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp. Và Việt Nam được các nước ASEAN và Trung Quốc đặc biệt quan tâm bởi vì nó là cửa ngõ của khu vực tự do mậu dịch ASEAN Trung Quốc, là nơi mà các doanh nghiệp có thể từ đó để tham gia thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tham gia thâm nhập vào thị trường các nước ASEAN. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc tham gia và tìm được cái cơ hội trong khu vực tự do mậu dịch ASEAN Trung Quốc này.
Việt Nam đã 7 lần tham gia hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN và đã 7 lần thuê nhà triển lãm riêng. Thì đối với tham gia hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN, Việt Nam có kinh nghiệm gì?
Kinh nghiệm của chúng tôi là làm thế nào để tổ chức tốt các cái dịch vụ cho các doanh nghiệp. Và trước khi đến hội chợ thì chúng tôi đã có một danh sách các cái doanh nghiệp, chúng tôi chuyển cho ban thư ký của hội chợ ASEAN Trung Quốc và chuyển cho cái cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc để mà kết nối các doanh nghiệp. Đấy. Nên là khi các doanh nghiệp đến với hội chợ thì họ cũng đã có những cái khách hàng nhất định. Để ngoài ra thì có sự vận động rất là tích cực của ban tổ chức, nên là rất nhiều các doanh nghiệp Trung Quốc từ khắp nơi, không chỉ ở Quảng Tây, khắp nơi của Trung Quốc đều biết đến hội chợ và biết đến đoàn doanh nghiệp Việt Nam. tôi đã gửi hàng chục nghìn giấy mời đến các doanh nghiệp, và doanh nghiệp đến đây để tham quan rồi là giao dịch, nên là kết quả là rất tốt.
Anh cũng là nhiều lần tham gia triển lãm này, nhất là vào năm 2008 anh được nhà triển lãm trao giải thưởng có cống hiến lớn nhất cho hội chợ Trung Quốc ASEAN. Thế thì anh có cảm thấy hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN đối với Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung tạo mặt bằng gì?
Ở đây thì điều kiện về cơ sở hạ tầng rất là thuận lợi, đồng thời ban thư ký của hội chợ thì hỗ trợ rất tích cực, nhiệt tình, và để phục vụ cho hàng trăm doanh nghiệp thì ban thư ký nó hoạt động để nói là rất mệt mỏi. Tôi biết là nhiều cán bộ ban thư ký đã phải thức đến tận 4-5 giờ sáng để chuẩn bị cho hội chợ. Thế thì tất cả những cái cố gắng đấy đã góp phần vào sự thành công của hội chợ, nhưng mà tình hình thị trường thế giới luôn luôn thay đổi, và tình hình khu vực tự do mậu dịch ASEAN Trung Quốc cũng rất là có nhiều thay đổi, nên là ban tổ chức trong thời gian tới tôi nghĩ là vẫn phải tiếp tục đổi mới, không ngừng đổi mới để nắm bắt được các nhu cầu của doanh nghiệp từ doanh nghiệp Trung Quốc cũng như doanh nghiệp các nước ASEAN, để mà có các cái sáng kiến mới để cho hội chợ ngày một chất lượng hơn.
Vâng. Thế thì Việt Nam lần này ngoài tham gia triển lãm ở hội chợ Trung Quốc ASEAN và có một thành phố khách lớn tức là thành phố Đà Lạt ra, còn có hoạt động gì?
Chúng tôi thì có tham gia việc tổ chức giao thương với cả các doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc. Ngoài ra thì các doanh nghiệp ấy cũng có các cái hoạt động riêng, tham gia vào các cái diễn đàn, rồi là các cái hoạt động kết nối doanh nghiệp của ban tổ chức hội chợ ASEAN Trung Quốc tổ chức. Có rất nhiều các hoạt động. Và đấy thì doanh nghiệp của chúng tôi cũng đã được thông báo tất cả các cái chương trình, và rất nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động tham gia vào cái hoạt động đó để mà tìm kiếm cái cơ hội.
Vâng. Anh có triển vọng gì đối với hội chợ Trung Quốc ASEAN và đối với Việt Nam có thể thu được hiệu quả gì trong hội chợ Trung Quốc ASEAN những lần tới?
Năm 2009 thì chúng tôi đã thu hút được rất nhiều dự án đầu tư thông qua hội chợ này, cũng như là các cái hoạt động về thương mại. Thì tổng giá trị các cái hợp đồng đã được ký kết ấy, thì là 425 triệu đô la, là một con số tương đối là khả quan. Và tôi cũng được biết là nhiều cái hợp đồng đó đã đi vào thực tiễn và đã đi vào hoạt động, thì những cái kết quả cụ thể đấy là cái kết quả rất đáng mừng đối với chúng tôi là những người làm công tác xúc tiến thương mại.
Cảm ơn anh ạ.
Cảm ơn anh.
Sau khi phỏng vấn ông Tạ Hoàng Linh, Nam Dương cũng đã phỏng vấn một số thương gia Việt Nam tham gia hội chợ. Các thương gia đều đánh giá cao hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN. Sau đây mời các bạn nghe nội dung cuộc phỏng vấn ông Phạm Quang Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vina Cà phê Biên Hòa.
Vina Cà phê Biên Hòa tham gia cái hội chợ như là ASEAN và Trung Quốc. Đây là lần thứ 7 mà Vina Cà phê đã tham gia. Và đối với Việt Nam ấy, thì xuất khẩu cà phê hạt lớn thứ hai thế giới. Và Vina Cà phê là một trong những doanh nghiệp sản xuất hàng đầu về chế biến cà phê hòa tan.
Vâng. Mọi người đều biết cà phê của Việt Nam thì rất nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà cà phê của Việt Nam nổi tiếng ở chỗ nào?
Hiện tại mà nói thì các sản phẩm cà phê hạt của Việt Nam ấy là xuất khẩu trên thế giới rất là nhiều, và đang là cái nước thứ hai xuất khẩu về cà phê. Còn riêng đối với cà phê chế biến mà mang thương hiệu Việt Nam ấy, thì hiện tại đã xuất khẩu rất là nhiều nước. Đối với Vina Cà phê thì hiện tại chúng tôi như là đã xuất khẩu trên 50 nước. Trước tiên ấy là về cái thị trường Mỹ và thị trường Canada, thì cái sản lượng của chúng tôi như là xuất khẩu sang thị trường này rất là nhiều. Và thứ hai là cái thị trường châu Âu, và thứ ba nữa là thị trường Trung Quốc. Và đặc biệt là cái thị trường Trung Quốc thì đây là một cái thị trường mà chúng tôi như là xuất vào mấy năm về đây, thì chúng tôi như là đưa cái sản phẩm cà phê của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Và đặc biệt cái tốc độ tăng trưởng của cái thị trường Trung Quốc này rất cao. Nếu như cách đây như là 7 năm ấy, thì cái sản lượng cà phê xuất sang Trung Quốc với cái tỷ lệ khiêm tốn, thì bây giờ như là chúng tôi như là đã xuất khẩu sang Trung Quốc với cái tỷ lệ lớn. Và chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai thì thị trường Trung Quốc là một cái thị trường mà chúng tôi xuất khẩu nhiều, bởi vì cái tâm lý tiêu dùng của người Trung Quốc cũng phù hợp với những cái sản phẩm mà chúng tôi đang sản xuất.
Vâng. Với sự phát triển nhanh chóng như vậy, có phải cũng có thể nói là cái hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN cũng đã góp phần vào sự phát triển của công ty Vina Cà Phê ạ?
Chúng tôi thấy rằng tham gia cái hội chợ ASEAN và Trung Quốc lần này thì nó đóng góp rất lớn cho đối với các doanh nghiệp. Riêng đối với Vina Cà Phê, thông qua cái hội chợ này thì Vina Cà Phê như là đã giới thiệu những cái sản phẩm độc đáo mà Vina Cà Phê đã sản xuất, và những cái sản phẩm này đã được người tiêu dùng của Trung Quốc và các nước ASEAN được thưởng thức tại cái hội chợ lần này. Và thứ hai nữa là thông qua cái hội chợ lần này thì Vina Cà Phê đã quảng bá cái thương hiệu Vina Cà Phê, đây nó là thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Và thứ ba nữa là thông qua cái hội chợ lần này thì Vina Cà Phê lại đưa sang một cái kỷ lục UNESCO mà người Việt Nam đã đạt được, đó là cái ly cà phê lớn nhất trên thế giới. Tại sao như là nó lại là một cái kỷ lục? Bởi vì đây là một cái ly cà phê mà chúng tôi như là đã pha hơn 1 tấn cà phê và với 3.616 lít cà phê và phục vụ cho 30.000 người uống và đã được UNESCO thế giới đã công nhận. Thì thông qua cái hội chợ này thì chúng tôi như là muốn cái giới thiệu về cái văn hóa cà phê, và đặc biệt là chúng tôi như là muốn gửi tới người tiêu dùng dùng Trung Quốc với một cái sự tin tưởng của chúng tôi là nhà sản xuất đối với người tiêu dùng.
Các bạn thân mến, tiết mục Cầu Vồng Hữu Nghị hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiết mục Học Tiếng Phổ Thông.